Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Manila Phi Luật Tân. Hội đồng giám mục Phi Luật Tân hôm thứ Tư vừa qua đã lên tiếng ca tụng quyết định của Quốc hội Phi bãi bỏ luật tử hình. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, hôm thứ Tư vừa qua, mùng 7 tháng 6, đã tuyên bố với tờ báo Ngôi Sao ở Manila rằng, quyết định bãi bỏ án tử hình hợp với lập trường lâu đời của giáo hội và huấn lệnh về sự thánh thiên của sự sống con người, chính Thiên Chúa đứng sáng tạo đã đặt định. Sự sống con người, dù bất cứ thế nào, thì cũng là thánh thiên. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nhắc lại rằng, vào năm 1971, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rằng, để bảo đảm trọn vẹn quyền sự sống đã được tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948, án tử hình phải từ từ được hạn chế và ước mong rằng hình phạt tử hình sẽ được hủy bỏ tại mọi quốc gia trên thế giới. Từ đó đến nay, càng có nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình. Đức Tổng Giám mục nói tiếp như sau. Với quyết định này của Quốc hội, giờ đây, Phi Luật Tân được kể vào danh sách các quốc gia đó. Hiến pháp của Phi Luật Tân năm 1986 đã hủy bỏ luật tử hình, nhưng rồi được tái lập vào năm 1994. Lúc đó, Hội đồng Giám mục đã lên tiếng phản đối việc phục hồi này. Do vậy, Đức Tổng Giám mục nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng việc hủy bỏ án tử hình tại Phi Luật Tân sẽ là vĩnh viễn. Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân tin rằng, thay vì án tử hình, có những cách thế khác để khắc phục tội phạm, như giải quyết tình trạng nghèo đói của đa số dân chúng, cải cách luật lệ trong hệ thống luật phạt, chiến đấu chống lại các căn nguyên gây ra khuynh hướng nghiện ngập và triệu chứng bài bạc, giáo dục về giá trị trong ngành cảnh sát và quân đội, loại trừ nạn bạo động được giới truyền thông thổi mạnh, áp dụng luật lệ về việc loại trừ lưu trữ súng đạn tư nhân. Đức Tổng Giám mục kết luận rằng, mặt khác của việc hủy bỏ án tử hình và loại trừ được tệ nạn tội phạm là thăng tiến giá trị của cuộc sống. Tin Đài Loan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa ra bản phúc trình về tình trạng buôn bán con người và nô lệ trên toàn thế giới. Trong bản phúc trình này, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước chưa hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về việc chống buôn bán người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể. Bản phúc trình này cũng tuyên dương 10 nhân vật có công đóng góp vào quá trình cải thiện nạn buôn người. Trong 10 nhân vật này có Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, đang làm việc tại văn phòng hỗ trợ nhân công và các cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Linh Mục Hùng và các đồng sự ở văn phòng của ngài đã giúp hơn 2.000 người Việt Nam thoát khỏi cảnh bị bóc lột lao động và tình dục từ năm 2004 đến nay. Linh Mục đã thúc đẩy việc truy tố tại tòa ở Đài Loan chống lại các chủ lao động, người môi giới và kẻ buôn người, và thương lượng việc bồi thường vì thương tật và không có lương. Nhận thức tầm quan trọng của việc điều phối các nỗ lực chống buôn người của các tổ chức, Linh Mục Hùng đã xây dựng liên minh với các tổ chức phi chính phủ về quyền lao động và hỗ trợ pháp lý ở Đài Loan. Trả lời phỏng vấn đài BBC, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng nói rằng, từ cái nhìn của những người trực tiếp làm việc với các nạn nhân, Linh Mục nghĩ rằng, đánh giá của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với Việt Nam là quá nương nhẹ. Trong năm qua, Linh Mục nói, tôi không thấy chính quyền Việt Nam có nỗ lực về chính sách và luật pháp để ngăn cản việc buôn bán người. Tôi lấy thí dụ ở Đài Loan, có nhiều người làm việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi. Họ gặp cảnh ngộ rất khó khăn, nhưng không thấy chính phủ Việt Nam hay đại diện ở Đài Loan can thiệp hay giúp cho họ. Linh Mục Nguyễn Văn Hùng nói, hiện ở Đài Loan có ít nhất 50.000 phụ nữ người Việt đang làm thuê ở các gia đình. Thậm chí có những người bị lừa đưa qua Đài Loan theo chương trình định cư. Họ bị chính các công ty môi giới ở Việt Nam lừa lấy tiền và đưa họ sang đây. Nhiều người trong số ấy còn đang được chúng tôi giúp vào lúc này. Nếu chính phủ Việt Nam thật sự quan tâm, họ cần lên tiếng và có biện pháp cụ thể. Tin Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhạc hội mang tên Người Vẫn Thương Người đã diễn ra đặc sắc, thu hút cả ngàn người ngồi chật kín hội trường của Valley High School suốt chiều Chủ nhật vừa qua, với số thu sơ khởi trên 150.000 đồng, đa số là tiền vé và tiền đóng góp tại chỗ của đồng bào, mạnh thường quân, nghệ sĩ, tiền bán thực phẩm và giải khát, nhân dân. Nhạc hội mở ra thường niên bởi các thiện nguyện viên Hội Bạn Người Cùi Việt Nam, được Hội đồng Liên Tôn hỗ trợ, nhằm gây quỹ giúp người phong cùi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các thính giả tỏ ý khen ngợi về chương trình văn nghệ và lộ nét xúc động khi xem đoạn phim về đời sống người phong cùi trong các làng cùi Việt Nam từ Nam ra Bắc. Một người thuộc gia đình bệnh cùi Nha Trang đã hiện diện, ngỏ lời cảm tạ đồng hương ở hải ngoại quan tâm đến nỗi bất hạnh của đồng bào bệnh cùi, giúp đỡ người bệnh bằng thực phẩm, xây nhà, mở lớp học, nhà thương, huấn nghệ qua trung gian Hội Bạn Người Cùi Việt Nam có trụ sở ở Tustin. Bác sĩ Mai Văn Hòa, 30 tuổi, kể chuyện ba anh bị nhiễm cùi trong thời gian trực tiếp chăm sóc cho ông nội, nhưng anh may mắn không bị nhiễm. Dù cuộc sống ấu thơ là những chuỗi ngày đen tối, giống như nhiều thiếu niên cơ cực khác phải kiếm sống từ những bãi rác ở Nha Trang. Nhờ sự tài trợ của đồng bào hải ngoại, anh được Hội Bạn Người Cùi Đài Thọ chi phí học tiếp đại học và tốt nghiệp bác sĩ y khoa Sài Gòn. Nay tình nguyện trở lại trại cùi Lằng Phong, quê nhà, phục vụ bệnh nhân. Bác sĩ Mạc Văn Hòa đến Hoa Kỳ dự đại hội nhạc qua sự bảo lãnh của một thiện nguyện viên của hội, nữ bác sĩ trẻ Mai Khanh, để bày tỏ sự biết ơn của bệnh nhân phong cùi trước lòng nhân từ của đồng bào hải ngoại. Ngoài bác sĩ trẻ Mạc Văn Hòa, trong 12 năm qua, hội đã tài trợ cho nhiều thanh thiếu niên theo đuổi việc học và thành tài, nhưng chưa có cơ hội ra mắt đồng bào hải ngoại. Khánh Ly là người hát cuối cùng với ba bài, cùng được mời bắt thăm cuộc sổ số gây quỹ. Các ca sĩ khác hứa sẽ tái ngộ khán giả trong nhạc hội gây quỹ sang năm, theo lời yêu cầu của khán thính giả. Các tiết mục để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả là các mục diễn của Mai Lệ Huyền, Bé Đan Vi, Nguyên Khang, Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Công Thành Linh, Anh Dũng, Bé Trần Thiện Anh Chí, và các MC nhắc tới những nghệ sĩ đã ra đi, nhưng từng có mặt trên sân khấu trong dịp nhạc hội này, hàng năm, yểm trợ người bệnh cùi, như Việt Hùng, Dũng Thanh Lâm và Nhật Trường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên các phong trào giáo hội và cộng đồng mới dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, gần 400.000 thành viên của khoảng 100 phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới đã tụ về quảng trường Thánh Phêrô Roma hôm chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 3 tháng 6, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm qua chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất của bài huấn đức, trong đó Đức Thánh Cha gửi lời chào chúc mọi thành phần tham dự cuộc gặp gỡ. Hôm nay, chúng ta hãy đọc tiếp bài diễn văn quan trọng này. Đức Thánh Cha nói như sau. Giờ đây, chúng ta tự hỏi, Chúa Thánh Thần là ai hay là gì? Làm sao chúng ta có thể nhận ra Ngài? Bằng cách nào chúng ta đến với Ngài và Ngài đến với chúng ta? Ngài tác động điều chi? Câu trả lời thứ nhất được chúng ta tìm thấy trong ca vịnh long trọng của ngày lễ ngũ tuần của giáo hội. Đây là ca vịnh mà chúng ta đã dùng để bắt đầu giờ kinh chiều như sau. Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, đấng sáng tạo. Ca vịnh nhắc đến những câu đầu tiên của Kinh Thánh, những câu mô tả bằng hình ảnh công cuộc tạo dựng vũ trụ. Nơi những câu Kinh Thánh đầu tiên, điều được trước hết nói lên rằng Thánh Thần Chúa bay lượn trên cảnh hỗn độn, trên mặt nước. Thế giới chúng ta đang sống là công cuộc của Chúa Thánh Thần, đấng sáng tạo. Lễ ngũ tuần không chỉ là nguồn gốc của giáo hội, và do đó, một cách đặc biệt là lễ của giáo hội. Nhưng lễ ngũ tuần còn là lễ của tạo vật. Thế giới không tự mình hiện hữu, nhưng đến từ Thánh Thần sáng tạo của Thiên Chúa, đến từ lời có sức sáng tạo của Thiên Chúa. Và vì thế mà thế giới phản chiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này, trong tính cách rộng rãi bao la và trong tính cách toàn bộ của những định luật của nó, hé mở cho chúng ta thấy được điều gì đó của Thánh Thần sáng tạo của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này mời gọi chúng ta hãy có thái độ run sợ tôn kính. Chính những ai, như người Kitô, tin vào Thánh Thần, đấng sáng tạo, thì ý thức rằng mình không thể sử dụng và lạm dụng thế giới và vật chất, xét như là nguyên liệu do hành động và ý muốn của chúng ta. Rằng chúng ta phải nhìn tạo vật như là hồng ân được trao ban cho chúng ta, không phải để bị hủy diệt, nhưng để trở thành ngôi vườn của Thiên Chúa, và như thế cũng là ngôi vườn của con người. Đứng trước những hình thức khác nhau của việc lạm dụng trái đất mà chúng ta nhìn thấy hiện nay, chúng ta nghe được như thế tiếng kêu than của tạo vật. Tiếng kêu than được Thánh Phaolô nói đến nơi thư Roma. Chúng ta bắt đầu hiểu được những lời của Thánh Tông đồ Phaolô rằng tạo vật đang nôn nóng chờ đợi mặc khải của những con cái Thiên Chúa để được trở nên tự do và đạt đến nét vinh sáng của nó. Các bạn thân mến, chúng ta muốn được là những con cái như thế của Thiên Chúa, những con cái mà tạo vật đang đợi chờ. Và chúng ta có thể trở nên như vậy bởi vì trong bí tích rửa tội, Chúa đã làm cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Phải, tạo vật và lịch sử đang chờ đợi chúng ta, đang mong chờ những con người nam nữ được thật sự là những con cái của Thiên Chúa, và do đó hành xử như những con cái của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy như thế nào? Quanh các đan viện, tạo vật đã có thể trở nên tươi tốt. Thấy như thế nào? Với việc Thánh Thần của Thiên Chúa được biểu lộ trong tâm hồn con người, thì vinh quang của Thánh Thần, đấng sáng tạo, được trở lại trên mặt đất. Một nét vinh sáng đã bị làm lu mờ, và nhiều khi gần như bị tắt mất do bởi những bạo tợn của việc con người say mê quyền lực. Và lại xảy ra cùng một điều như vậy quanh Thánh Francisco Assisi. Điều như vậy xảy ra bất cứ nơi nào Thánh Thần của Thiên Chúa đến trong các tâm hồn. Thánh Thần mà bài ca vịnh gọi là ánh sáng, là tình yêu và là sức mạnh. Như thế chúng ta đã gặp được câu trả lời thứ nhất cho câu hỏi Chúa Thánh Thần là gì? Ngài làm điều chi? Và làm sao chúng ta có thể nhận biết Ngài? Ngài đến gặp chúng ta qua tạo vật. Tuy nhiên, tạo vật tốt lành của Thiên Chúa, suốt trong dòng lịch sử của con người, đã bị phủ lấy bởi một vết nhơ, làm cho ta khó, nếu không muốn nói là không thể, nhận ra phản ánh của đấng tạo hóa trong tạo vật tốt lành đó. Cả khi chúng ta ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, nơi mặt biển hay trong một cuộc du ngoạn trên núi, hoặc khi chúng ta ngắm nhìn một đóa hoa đang nở tươi, thì luôn được thức tỉnh trong chúng ta. Dường như, một cách tự nhiên, niềm ý thức về sự hiện hữu của đấng tạo hóa. Chúa Thánh Thần, đấng sáng tạo, đến trợ giúp chúng ta. Ngài đã bước vào trong lịch sử, và như thế Ngài nói với chúng ta trong cách thức mới. Trong Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa nhập thể làm người và đã cho phép chúng ta, nếu có thể nói như thế, được nhìn vào trong cõi nội tâm của chính Thiên Chúa. Và nơi đó chúng ta nhìn thấy một điều hoàn toàn không ngờ trước, đó là trong Thiên Chúa có một sự đối thoại giữa tôi và kẻ khác. Thiên Chúa nhiệm màu và xa cách không phải là một sự đơn độc vô cùng tận, nhưng Ngài là hiện hữu tình thương. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài huấn đức này của Đức Thánh Cha trong bài Thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Điều thiện tôi muốn tôi không làm, điều ác tôi không muốn làm tôi lại làm. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Giới trong đó chúng ta đang sống đã và đang diễn ra không theo cách thế mà Thiên Chúa muốn. Khi chúng ta đứng bên mộ của một em bé bị cướp đi sự sống vì một tai nạn hay bệnh tật, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay một tình bạn bị phản bội, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Khi có đến hàng trăm triệu trẻ em phải lâm cảnh mồ côi vì cha mẹ chết do bệnh sida, khi hàng trăm ngàn người phải thiệt mạng vì các hoạt động khủng bố, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Khi biết bao nhiêu người phải lâm vào vòng nô lệ của nghiện ngập ma túy hay dâm ô trụy lạc, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Ngay cả mới đây, khi có đến hàng trăm ngư dân tại các tỉnh miền Trung Việt Nam phải bỏ mình giữa biển khơi trong trận bão Trân Châu vừa qua, chỉ vì không nhận được những dự báo thời tiết chính xác, đây chắc chắn cũng không phải là điều Thiên Chúa muốn. Và khi bác sĩ cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị ung thư hoặc phải bất lực đứng nhìn một người thân vướng vào vòng nghiện ngập hay tâm bệnh, hoặc khi chính chúng ta cảm thấy không thể thay đổi được cuộc sống của mình, đây cũng không phải là điều Thiên Chúa muốn. Tại sao một Thiên Chúa mà chúng ta luôn tuyên xưng là đấng toàn năng và trọn tốt trọn lành lại để cho điều dữ xảy ra? Đây là một trong những câu hỏi ngàn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, các nhà hiền triết, các thần học gia đã vất vả vật lộn với câu hỏi ấy mà chẳng bao giờ tìm được một câu trả lời đầy đủ và dứt khoát. Một số kết luận rằng Thiên Chúa chẳng hề quan tâm đến con người
hoặc Ngài chẳng phải là đấng toàn năng, bởi vì Ngài chẳng làm được gì trước đau khổ của con người. Một số khác lại cho rằng chúng ta đang sống trong một thế giới của ngẫu nhiên. Nó chẳng có lý do gì để hiện hữu. Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại cho phép khổ đau xảy đến? Và có lẽ không ai trong chúng ta tìm được câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng. Thiên Chúa hiện hữu, nhưng sự dữ và khổ đau cũng thực hữu. Sự dữ và khổ đau không phải là một ảo tưởng chỉ có trong tâm trí chúng ta. Chúng ta cũng chẳng có thể dùng những ý tưởng tích cực để khử trừ nó. Sự dữ và khổ đau thực sự hiện hữu, và chúng ta có thể thấy nó khắp mọi nơi. Các phương tiện truyền thông ngày nào cũng đưa nó lên hàng đầu. Kinh nghiệm bản thân của mỗi người chúng ta xác nhận điều đó. Tâm trí chúng ta cũng biết rõ điều đó. Nhưng sự dữ đến từ đâu? Tại sao chúng ta phải sống trong một thế giới vừa có sự thiện, vừa có điều ác? Quả thật, nếu Thiên Chúa không mặc khải, nghĩa là tỏ bày cho chúng ta biết thì chắc chắn chúng ta không thể nào biết được sự dữ từ đâu đến. Và Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, ở khởi đầu, Ngài đã tạo dựng một thế giới hoàn hảo. Ông bà nguyên tổ loài người được Ngài đặt vào trong thế giới được Ngài tạo dựng, và xem là tốt đẹp. Thế nhưng, Adam và Eva không phải là những người máy. Các ngài khác với những tạo vật khác, bởi vì các ngài có tự do. Tự do để chọn lựa yêu mến Thiên Chúa, nhưng cũng tự do để khước từ Ngài. Nếu không có tự do thì cũng chẳng có tình yêu. Trong giây phút đầu tiên vừa hiện hữu, hai ông bà đã chọn lựa yêu mến Thiên Chúa. Nhưng điều khủng khiếp nhất đã xảy ra, đó là các ngài đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Các ngài quyết định đi theo con đường của mình, chứ không phải con đường do Thiên Chúa vạch ra. Các ngài đã lắng nghe lời cám dỗ của ma quỷ và đã khước từ Thiên Chúa. Sự hiện hữu của ma quỷ cũng là một trong những mầu nhiệm lớn nhất mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta. Kinh Thánh đã gọi ma quỷ bằng nhiều tên gọi khác nhau. Nó là tên cám dỗ. Nó là ma vương của bóng tối. Nhưng, như Chúa Giê-xu đã điểm mặt nó chính là cha đẻ của dối trá. Trong một xã hội mà sự dối trá đã tràn lan, đây chính là dấu hiệu tỏ tường nhất về sự hiện hữu và hoạt động của ma quỷ. Kể từ giây phút ông bà nguyên tổ nghe theo lời dụ dỗ dối trá của ma quỷ để đứng lên chống lại Thiên Chúa, tội lỗi đã đi vào thế giới. Điều đã xảy ra trong vườn địa đàng cũng tiếp tục xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của con cháu các ngài. Kể từ sau giây phút định mệnh, khi ông bà nguyên tổ phạm tội, nhân loại luôn tìm cách trở lại ngôi vườn địa đàng ấy. Nhưng bao nhiêu cố gắng là bấy nhiêu thất bại. Tháp Babel là biểu tượng của sự cố gắng và thất bại khôn cùng của con người. Đã có biết bao cố gắng để xây dựng thiên đàng trên trần gian, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều chỉ dẫn đến những khốn cùng thê thảm gấp bội mà thôi. Thiên đàng trần gian thì chẳng bao giờ thấy. Người ta chỉ thấy toàn nhà tù, các trại tập trung. Thay cho trái ngọt cây lành, người ta chỉ thấy toàn là đói khổ. Cũng giống như phóng xạ, tội lỗi đã thâm nhập vào mọi sự. Nó không chỉ làm cho con người sa đọa mà còn làm băng hoại toàn thể công cuộc tạo dựng. Nó sản sinh ra một thứ cây trái mà vị đắng vẫn còn trong chúng ta. Thánh Phaolô đã nói lên thân phận bất lực của con người đối với tội lỗi. Điều thiện tôi muốn tôi không làm, điều ác tôi không muốn tôi lại làm. Rõ ràng là có sự thống trị tàn bạo của tội lỗi trong chúng ta. Tội lỗi là vấn đề cơ bản nhất của nhân loại. Nó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Nó là một căn bệnh khiến chúng ta yếu nhược và hoàn toàn bất lực. Chúng ta bị tội lỗi đè nặng đến độ, nếu không có Thiên Chúa nâng dậy, chúng ta không thể nào đứng lên được. Thế giới chúng ta đang sống không diễn ra như Thiên Chúa muốn. Tuy nhiên, tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử. Thế giới và cuộc sống của mỗi người chúng ta có thể thay đổi được bởi vì Thiên Chúa đã mang lại cho thế giới và mỗi người chúng ta một liều thuốc, là duy chỉ mình Ngài mới có thể chữa trị chúng ta mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Trở lại vụ việc dòng thánh Phaolô Vĩnh Long của luật sư Nguyễn Văn Phương. Trước hết, luật sư Nguyễn Văn Phương nhắc lại sự kiện dòng thánh Phaolô ở Mỹ Tho đã nhận được văn thư số 5474 trên Bộ Tài nguyên Môi trường đề ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đơn khiếu nại của dòng thánh Phaolô về cơ sở của dòng tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Nội dung văn thư trả lời như sau. Kính gửi bà Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ dòng thánh Phaolô số 14 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bà có đơn khiếu nại quyết định số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu trả lại nhà đất tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, thị xã Vĩnh Long, và ngăn chặn việc xây dựng trung tâm thương mại tại khu đất trên. Qua xem xét đơn, hồ sơ bà gửi, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau. Nội dung đơn bà khiếu nại trên không có cơ sở giải quyết. Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời để bà biết và thực hiện. Ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng Triệu Văn Bé. Và nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương như sau. Chúng tôi cho rằng văn bản trả lời như trên là chưa đúng pháp luật. Thực vậy, luật khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2004, quy định như sau. Điều 45. Điểm thứ nhất, người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải ra quyết định giải quyết bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. C. Nội dung khiếu nại. D. Kết quả thẩm tra xác minh. D. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. E. Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại trước đó. D. Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chánh, chấm dứt hành vi hành chánh, bị khiếu nại, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại. H. Việc bồi thường thiệt hại nếu có. Y. Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại. Nếu là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì phải ghi rõ. Sau khi đã trích lại điều 45 của luật bổ sung năm 2004 về luật khiếu nại, thì luật sư Nguyễn Văn Phương đã viết tiếp như sau. So với quy định pháp luật nói trên, thì văn bản trả lời 5474 ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thiếu sót ở những điểm sau đây. Thứ nhất, không có kết quả thẩm tra xác minh. Thứ hai, không nêu căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. Thứ ba, không nêu kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại trước đó. Thứ tư, không thực hiện các quy định tại các điểm đã nói ở điểm G và Y nói trên. Chúng tôi lấy làm lạ rằng, vào thời điểm hiện nay, Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan chuyên trách giải quyết các khiếu nại về vấn đề đất đai, lại có thể đưa ra một văn bản trả lời quan liêu, mệnh lệnh hoàn toàn trái với quy định của luật khiếu nại. Đơn khiếu nại của dòng Thánh Phaolô đã nêu rõ lý do khiếu nại. Văn bản trả lời số 1761 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã nêu rõ các căn cứ pháp luật để trả lời. Dòng Thánh Phaolô không đồng ý với văn bản trả lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nên tiếp tục khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị giải quyết khiếu nại tiếp theo, nên buộc phải thực hiện đúng quy định tại Điều 45 nói trên. Và sau đây là đề nghị của luật sư Nguyễn Văn Phương. Vậy để thực hiện đúng các quy định của luật khiếu nại, tố cáo, chúng tôi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thay thế văn bản 5474 nói trên bằng một văn bản trả lời khác, trong đó thực hiện đúng những quy định của luật khiếu nại tố cáo như sau. Thứ nhất, thẩm tra xác minh lại xem những lý do mà dòng Thánh Phaolô đưa ra để khiếu nại có chính xác hay không. Đặc biệt chú ý đến những lý do chính sau đây. Quyết định số 1985 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long có đúng không khi nhận xét rằng, xét vì cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội có một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ của ngoại bang, làm nơi đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Hay thực sự dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long là một dòng tu của các nữ tu Việt Nam và chỉ nuôi các em cô nhi? Dùng quyết định số 111 trên CP ngày 14 tháng 4 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở đô thị các tỉnh miền Nam làm căn cứ để tịch thu cơ sở của dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long có đúng pháp luật hay không. Đáng lưu ý là quyết định chỉ đề cập việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất của tôn giáo cho thuê bỏ trống, trong khi đó nhà đất của dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long là của một cơ sở tôn giáo đang hoạt động vào lúc đó, không bỏ trống và cũng không cho thuê. Tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khi giao quyết định số 1985 ngày 6 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long cho dòng Thánh Phaolô lại sửa đổi phần cuối, chữ ký và nơi nhận của trang 2 quyết định này? Quyết định này có thật không? Với tư cách là đơn vị cấp trên giải quyết khiếu nại tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải đánh giá lại xem các căn cứ pháp luật mà quyết định số 1761 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nêu ra để giải quyết khiếu nại có chính xác không. Nếu không thì căn cứ pháp luật nào mới là chính xác, đồng thời thực hiện các điểm G và Y quy định tại Điều 45 nói trên. đặc biệt xác minh xem nhận xét sau đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long có đúng không khi nhận xét rằng trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu liên quan đến cơ sở số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, do các ngành chức năng thu thập được, thể hiện đây là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, chứ không phải là nơi thờ tự, hành đạo của tổ chức tôn giáo. Trong khi dòng Thánh Phaolô đã đưa ra những chứng cứ xác thực về việc xây dựng tu viện và nhà thờ của tu viện. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc trả lời cho dòng Thánh Phaolô đúng theo những quy định của luật khiếu nại tố cáo hiện hành. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương về vụ việc dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tình yêu xóa bỏ hận thù, ông David Viscott đã viết, ngày kia sẽ đến, sự liên hệ giữa người với người không còn suôn sẻ nữa, mặc dù bạn đã cố gắng hết sức hàn gắn những đổ vỡ đó, nhưng rồi tất cả đều vô hiệu quả. Sự chiến đấu vẫn âm ỉ, và hết mọi vẻ đẹp trên thế gian này chỉ làm hàn đậm vết thương cũ về những tương phản bên ngoài mà thôi. Quý vị thân mến, ông Jacob, nhân vật lỗi lạc, được Thiên Chúa thương yêu như một người bạn thân, người thường nói chuyện với ông và đồng hành cùng ông trong sa mạc, nâng đỡ ông trong cuộc sống phiêu lưu của dân tộc Du Mục. Sau hành trình dài, đầy khó khăn, từ Charan cho tới Mamre, vợ ông là Rachel đã chết vì sinh con, và cùng với những bà vợ khác, ông phải lo cho 12 người con. Cảnh gà trống nuôi con ai lại không biết. Ông cố gắng dạy dỗ các con biết kính sợ Đấng Yahvê, mặc dù họ sống giữa dân ngoại, sẵn sàng chiến đấu với những nhóm người Du Mục khác. Những dân ngoại này thường là dân mê tín dị đoan, không nhường nhịn và cũng không biết kính nể. Ông Jacob, như những người cha khác, vấp vào lỗi thương riêng một đứa con trong 12 người. Khi thương thì hay cho quà và cho quyền bính cho những đứa khác. Một lỗi lầm lớn mang tai họa cho gia đình ông. Nhưng may mắn, qua lầm lỗi đó, Thiên Chúa như người cha sửa phạt, nhưng rồi lại sẵn sàng tha thứ. Vì thương riêng, nên ra cóp cho Giuse con cưng của ông, chiếc áo len dệt ngũ sắc. Từ đó về sau, các anh của ông đem lòng oán ghét và chỉ chờ dịp để làm hại mà thôi. Kinh Thánh nói về Joseph, ông là người khôi ngô đĩnh ngộ, lại thông giỏi về cách nghĩa những giấc mơ. Và ông là người được Thiên Chúa cho biết những mầu nhiệm mà người muốn truyền đạt cho dân Israel. Những đặc ân đó, trái lại, trở nên căn cớ cho những hiềm khích vì ganh tị mà các anh em đang ganh ghét. Những ưu điểm của Giuse thành đầu nêu, thành khứ điểm, cho những kẻ tiểu nhân oán hận. ít ai vui mừng khi người khác được hơn mình. Một hôm, ông Jacob sai con là Giuse đưa cơm cho các anh đang chăn chiên ngoài đồng. Giuse cũng rủng rịp đó để làm hòa với anh và tỏ tình thương mến. Ngờ đâu, vừa thấy Giuse, các anh sinh lòng hận thù và quyết định ngay để giết em mình. Một trong những người anh nói rằng, thằng tướng chiêm bao đang đến kia, bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó, rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu. Ruben tìm cách cứu em mình và khuyên họ không nên nhúng tay vào máu. Sau cùng, Giuse được bán cho người Madia và họ đưa Giuse sang Ai Cập. Chúa Giêsu cũng đi qua con đường đau khổ đó, cũng bị ganh ghét, bị nộp, và cuộc đời Chúa bị kết thúc bằng cái chết nhục hình trên thập giá. Đối với Giuse, cuộc đời tưởng tới đây đau khổ sẽ chấm dứt. Ai ngờ nó vẫn tiếp tục theo ông, và rồi ông bị cáo gian, bị bỏ tù. Nhưng sau cùng ông được vua Pharaoh thương mến, tin tưởng, và vì ông đã cắt nghĩa cho vua giấc chiêm bao của người. Cuộc đời ông Giuse từ đấy bắt đầu vươn lên và được thăng quan tiến chức mau lẹ. Sự chịu đựng của ông và sự tín thác của ông vào Thiên Chúa đã đưa ông tới đỉnh thành công. Quý vị và các bạn thân mến, đặc điểm đáng nhớ nhất của ông Giuse chính là sự tha thứ, rộng lượng và quảng đại với các anh em mình. Khi họ rơi vào cảnh túng quẫn, khổ sở vì nạn đói, những người trong Do Thái đều bị đau khổ. Trong khi Ai Cập thì giàu mạnh, có nhiều kho chứa lúa vì sự khôn ngoan của ông Giuse, người đang làm quan tể tướng coi sứ. Khi ông Jacob nghe tin nước Ai Cập có nhiều lúa gạo, ông sai các con mình sang mua lúa. Sau những cuộc thử thách nhỏ mà ông Giuse khi gặp các anh, đã thử xem lòng họ có thật hay không. Ông bảo đầy tớ giấu chén quý trong bao gạo và rùng rịp để hạch hỏi các anh về gia phả trong khi ông vẫn giấu tên và quê quán của mình. Đồng thời với cách ăn mặc của quan Ai Cập, họ không thể nào nhận ra ông. Cuối cùng, ông Giuse chịu không được, đã tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông bảo mọi người lui ra, và không cầm được nước mắt, ông nói, tôi là Giuse đây, cha tôi còn sống không? Nhưng các anh không thể trả lời được, họ không thể đối diện được với Giuse. Ông Giuse phải nói với các anh, tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước các anh. Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn 5 năm nữa, không cày, không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em, nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải anh em đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa. Ông Giuse là hiện thân của tình yêu tha thứ. Ông nhìn tất cả dưới khía cạnh tích cực, hoàn toàn bỏ qua mọi lầm lỗi cũ của các anh và hướng về Thiên Chúa, người đã đổi tất cả sầu buồn thành niềm vui cho ông và gia đình. Lời cầu nguyện sau đây có thể là lẽ sống của ông. Lạy Đức Giê-hô-va cao cả, con nghe tiếng người trong gió, và hơi thở của người ban cho vạn vật được sinh sống. Xin hãy lắng nghe tiếng con bước ra trước thánh nhan, con chỉ là một trong muôn vàn đứa con của người, bé mọn và yếu đuối lắm, con cần sức mạnh và sự khôn ngoan của người. Xin cho con bước đi trong vẻ đẹp của thiên nhiên, và cho mắt con được say ngắm màu hồng và màu đỏ của hoàng hôn. Xin cho tay con biết kính cẩn vạn vật, loài thự tạo của Chúa. Xin cho con trở nên khôn ngoan, để con hiểu được những điều Người đã dạy cho dân tộc con, những bài học mà Người đã giấu kín trong từng chiếc lá và từng viên sỏi, trong những huyền bí của bao giấc mơ. Quý vị và các bạn thân mến, con đường đi tìm sức mạnh không phải để rồi chúng ta có thể trỗi vượt trên các anh chị em chúng ta, nhưng để chúng ta có thể chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm nhất, đó là chính mình. Chúng ta hãy xin Chúa với những lời sau đây. Xin Chúa hãy làm cho chúng con lúc nào cũng sẵn sàng đến với Người, mà hai bàn tay chúng con trong sạch, hai mắt chúng con dám nhìn thẳng, để khi cuộc sống trần gian phải tận hết, giống như một buổi hoàng hôn, thì tâm linh của chúng con được trở về với Người mà không phải hổ thẹn. Xin cho chúng con biết sẵn sàng tha thứ hết mọi người đã làm chúng con đau khổ, để tình yêu chúng con không bị ghì xuống, nhưng qua hệ sinh này, chúng con có thể cất cánh bay thẳng tới Người. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Không biết trong nội tâm ông như thế nào, vì không ai nên phán xét mối tương quan giữa một người với Thiên Chúa. Nhưng qua những tác phẩm ông đã viết để phổ biến, thì triết gia Jean-Paul Sartre ghét cay ghét đắng Thiên Chúa. Ông không nương lời tố cáo Thiên Chúa là đứng bóp chết tự do con người, hành hạ con người đủ kiểu. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, theo như triết gia Jean Bonter hiểu và trình bày cho kẻ khác trong các vở kịch và tiểu thuyết, không có chút gì là mối tương quan tình thương tha thứ và nâng đỡ, nhưng là một sự đàn áp, bắt chẹt, tranh giành, nhằm làm cho con người lo sợ, khúm núm, hay ngược lại, có thái độ nổi loạn thù ghét Thiên Chúa. Là người Kitô, nếu chúng ta để cho sự lo sợ hay nổi loạn thù ghét có mặt trong mối tương quan giữa mình và Thiên Chúa, thì quả thật chúng ta chưa được trưởng thành trong đời sống đức tin. và do đó chắc chắn là chúng ta chưa thể sống đời cầu nguyện thật sự. Thái độ lo sợ khép kín trước Thiên Chúa là một trong những trở ngại trầm trọng trong đời sống cầu nguyện. Tại sao chúng ta lo sợ trước nhan Thiên Chúa, lo sợ phải xuất hiện trước Ngài, lo sợ không dám đối thoại chân thành với Ngài? Phải chăng vì chúng ta còn bám víu vào điều gì đó, vì chúng ta không dám hay chưa sẵn sàng để cho Thiên Chúa thay đổi cuộc sống ta cho phù hợp với thánh ý Ngài, vì chúng ta muốn mình có lý và sống theo những lý lẽ của mình, chưa đủ khiêm tốn và đơn sơ phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa? Trong phúc âm, không những Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ hãy cầu nguyện luôn, mà còn dạy các ngài phải có thái độ tín thác, tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa khi cầu nguyện. Đó là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn khắc ghi vào tâm trí các đồ đệ khi Ngài dạy họ cầu nguyện. Phúc âm theo Thánh Luca, nơi chương 11, từ câu 4 đến câu 4, đã ghi lại như sau. Lần kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi nọ. Vừa xong, thì có một môn đệ đến thưa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như ông Gioan đã dạy các đồ đệ ông. Chúa Giêsu liền bảo các môn đệ, khi các con cầu nguyện, thì hãy thưa rằng, lạy cha, xin cho mọi người biết danh cha chí thánh, xin cha làm cho triều đại nước cha mau đến, xin cha ban xuống cho đoàn chúng con mỗi ngày đủ bánh cơm cần dùng, và xin cha tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha mọi người có lỗi với chúng con. Lại xin cha đừng để chúng con xa cơn cám dỗ. Con đường cầu nguyện luôn luôn dẫn đến sự cúi mình khâm phục, tôn thờ Thiên Chúa, đến niềm an vui sâu xa vì được đặt mình trong đôi tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống của con người. Chúng ta vui mừng được hòa hợp với nguồn mạch sự sống của mình. Chỉ khi cầu nguyện, chúng ta mới học được cách cầu nguyện và sống cầu nguyện. Chỉ khi nào chúng ta biết quên mình, không đề cao chính mình, không sợ hãi tiếc nuối bất cứ điều gì ngăn cản ta tiến đến gần Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể cầu nguyện một cách tín thác, mới xây dựng được mối tương quan tình thương giữa ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một thần linh dữ tợn, thù ghét con người, tranh giành quyền lợi với con người, như triết gia Jean Paul Sartre quan niệm. Nhưng Thiên Chúa là một người cha nhân từ, một người cha của tất cả mọi người. Chúng ta tất cả là những anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa Cha toàn năng và đầy tình yêu thương này. Lạy Chúa, xin dạy con sống tín thác vào Chúa là cha chúng con đứng ngự trên trời, nhưng không bao giờ bỏ quên đoàn con sống trên trần gian. Xin Chúa giúp con canh tân và sống tuân phục thánh ý cha dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Nếu chưa gặp Ngài một lần nào như lần đó, quán xưa bên đường làng em ấu khi trời đã tối, tôi chưa được thấy, tay tôi chưa chạm tới. Nếu chưa gặp Ngài thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian truy. Thank you. ơi, thì xin nói rồi còn xin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin rằng Ngài luôn thương tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.